Văn thù sư lợi lại bạch: Kệ của Đức Phật nói còn có nghĩa dư thừa, cúi mong Đức Như Lai nói rõ nhân duyên kia. Thế Tôn, vì nơi thế giới này có bờ Câu Gia Ni, nơi ấy có con sông Ta Bà Gia ngay thẳng chẳng cong, như sợi dây chạy thẳng vào biển Tây. Con sông ấy nơi trong những kinh khác Phật chưa từng nói. Xin Đức Như Lai nhân hội phương đẳng này nói nghĩa còn dư thừa trong kinh A Hàm, khiến các vị Bồ Tát hiểu rõ nghĩa ấy. Thế Tôn, ví như có người lúc trước thời biết quặng vàng, lúc sau lại chẳng biết vàng. Cũng vậy, Đức Như Lai biết rõ tất cả pháp mà lời nói ra còn có nghĩa dư thừa chẳng trọn. Dầu Đức Như Lai nói nghĩa thừa như vậy, nhưng cũng nên phương tiện giải rõ ý nghĩa kia. Tất cả rừng rậm quyết là cây cối, đây cũng chưa được trọn, vì các thứ cây vàng, bạc, lưu ly, những cây bằng chất báu cũng gọi là rừng. Tất cả người nữ quyết có lòng vua dại, đây cũng chưa trọn, vì cũng có người nữ khéo giữ giới cấm trọn nên công đức, có lòng đại từ bi. Tất cả tự tại quyết hưởng an vui, đây cũng chưa trọn, ví như Thích Ca Như Lai là đấng pháp vương tự tại, chẳng ở trong phạm vi vô thường, chẳng thể diệt dứt, là rốt ráo an vui. Hàng phạm vương đế thích các trời dầu đặng tự tại nhưng đều là vô thường, chưa phải an vui. Nếu đặng thường trụ không biến đổi mới đặng gọi là tự tại, chính là đại thừa đại niết bàn. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Nay ông khéo đặng biện tài vô ngại. Này thiện nam tử, giả thôi nên lắng nghe. Ví như trưởng giả mang bệnh khổ, y sĩ hiệp thuốc cao để điều trị. Vì tham, người bệnh muốn uống nhiều, y sĩ bảo: Nếu có tiêu hóa được thời nên uống nhiều. Nay thân trưởng giả gầy yếu chẳng nên uống nhiều. Phải biết thuốc cao này gọi là cam lồ, cũng gọi là độc dược. Nếu uống nhiều chẳng tiêu hóa được thời thành chất độc. Này thiện nam tử, nay ông chớ cho rằng lời nói của y sĩ là trái nghĩa mật lý, làm hư công hiệu của thuốc cao. Này thiện nam tử, cũng vậy, Đức Như Lai nhân vua Ba Tư Nặc, Dương Tử và Hậu Phi có lòng kiêu mạn, vì muốn điều phục họ nên thị hiện nói lời ấy cho họ sợ sệt như y sĩ kia. Do đó mà ta nói kệ rằng: Tất cả sông ngòi quyết có xoáy cong, tất cả rừng rậm quyết là cây cối, tất cả người nữ quyết lòng vua dạy, tất cả tự tại quyết hưởng an vui. Này Văn Thù Sư Lợi, ông nên biết rằng lời nói của Đức Như Lai không có sai sót, như cõi đất này có thể làm cho lật úp, lời nói của Như Lai trọn không sai sót. Do nghĩa này nên lời nói của Đức Như Lai tất cả có dư thừa. Lúc đó Đức Phật khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, từ lâu ông đã biết nghĩa như vậy, vì thương xót tất cả, muốn làm cho chúng sanh đặng trí huệ, nên ông cố ý hỏi Đức Như Lai nghĩa của bài kệ như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại ở nơi trước Phật mà nói bài kệ rằng: Với lời nói của người, tùy thuận chẳng chống trái, cũng chẳng xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự xem thân mình làm lành hay chẳng lành. Thế Tôn, pháp được như vậy chẳng phải là chánh thuyết, chỉ là đối với lời nói của người khác mà tùy thuận chẳng trái. Cúi mong Đức Như Lai xót thương chánh thuyết cho, vì Thế Tôn thường nói tất cả ngoại giáo cả 95 phái đều đi đến ác đạo, hàng thanh văn đệ tử đều hướng đến chánh lộ, khéo giữ gìn cấm giới, nhiếp trì oai nghi, gìn giữ sáu căn. Những người như vậy rất ưa thích đại thừa, thẳng đến thiện đạo. Cớ sao Đức Như Lai ở trong chính loại kinh thấy có ai quỷ bán người khác, thời bèn quở trách? Bài kệ trên đây ý nghĩa như thế nào? Này thiện nam tử, ta nói kệ ấy cũng chẳng phải vì tất cả chúng sanh, lúc đó chỉ vì vua A Xà Thế. chư Phật nếu không nhân duyên chọn chẳng nghịch thuyết. Này thiện nam tử, vua A Xà Thế khi hại cha rồi, đến giáo hội muốn chiết phục ta, hỏi rằng: Thế Tôn, có nhất thiết trí hay chẳng có nhất thiết trí? Điều đạt trong vô lượng đời đã qua, thường ôm lòng ác, theo dõi muốn làm hại Như Lai. Nếu là bậc nhất thiết trí, sao Như Lai cho Điều Đạt xuất gia? Do nhân duyên vua A Xà Thế hỏi mà ta nói bài kệ. Với lời nói của người, tùy thuận chẳng trái nghịch, cũng chẳng xem người khác làm hay là chẳng làm, chỉ tự xem thân mình làm lành hay chẳng lành. Rồi Phật bảo nhà vua: Nay nhà vua hại cha đã tạo tội nghịch, nay phải phát lồ để được tiêu tội, cớ sao lại xem lỗi lầm của người khác? Này thiện nam tử, do nghĩa đó nên ta vì vua A Xà Thế mà nói bài kệ ấy. Này thiện nam tử, ta cũng vì người hộ trì cấm giới thành tựu oai nghi, lại xem lỗi của người khác mà nói bài kệ ấy. Nếu lại có người nhận lãnh lời dạy của người khác, xa lìa những tội ác, rồi dạy lại người khác, làm cho lìa những tội ác, người như vậy thời là đệ tử của Phật. Đức Thế Tôn vì văn thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói kệ rằng: Tất cả đều sợ dao gậy, không ai chẳng mến thân mạng, tự tha thứ đáng làm lệ, chớ giết cũng chớ đánh đập. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát lại ở trước Phật mà nói kệ rằng: Chẳng phải tất cả đều sợ gậy, chẳng phải tất cả mến thân mạng, tự tha thứ đáng lấy làm lệ, siêng thực hành những phương tiện lành. Pháp cú của Đức Như Lai nói cũng chưa trọn nghĩa, vì như A-La-Hán, Chuyển Luân Thánh Dương, Ngọc Nữ, Tượng Bảo, Mã Bảo, Chủ Tạng Đại Thần, Chư Thiên và A-Tu-La, không có ai cầm gươm bén có thể làm hại được. Dũng sĩ, liệt nữ, mã dương, thú dương, tỳ kheo trì giới, dầu có oan đối đến làm hại, nhưng họ chẳng sợ sệt. Do nghĩa này, bài kệ của Như Lai nói cũng chưa trọn nghĩa. Nếu nói tự tha thứ đáng lấy làm lệ đó cũng không trọn nghĩa, vì nếu giả sử A-La-Hán lấy mình làm lệ cho người, thời có ngã tưởng và thọ mạng tưởng. Nếu có ngã tưởng và thọ mạng tưởng, thời phải giữ gìn. Như thế, thời phàm phu lẽ ra cũng thấy A-La-Hán đều là hạng người còn tu hành. Nếu thấy như vậy, thời thành tà kiến, sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Lại A-La-Hán trọn không móng tâm sát hại chúng sanh, vô lượng chúng sanh cũng không thể làm hại A-La-Hán. Này thiện nam tử, nói rằng ngã tưởng là đối với chúng sanh có lòng đại bi, không có tưởng giết hại là nói tâm bình đẳng của A-La-Hán, chớ cho rằng Đức Thế Tôn không nhân duyên mà nghịch thuyết. Ngày xưa trong thành Dương Xá, có người thợ săn giết nhiều nai mời ta ăn thịt. Lúc đó, dầu ta nhận lời mời, nhưng đối với các chúng sanh sanh lòng từ bi xem như La Hầu La mà nói kệ rằng: Sẽ khiến người được trường thọ, mãi mãi sống ở nơi đời, thọ trì pháp chẳng giết hại, dường như thọ mạng của Phật. Do cớ đó nên ta nói bài kệ: Tất cả đều sợ dao gậy, không ai chẳng mến thân mạng, tự tha thứ đáng làm lệ, chớ giết cũng chớ đánh đập. Lành thay, lành thay, văn thù Sư Lợi vì các vị đại Bồ Tát mà gạn hỏi Đức Như Lai giáo pháp như vậy. Văn thù Sư Lợi Bồ Tát lại nói kệ rằng: Thế nào là kính cha mẹ, tùy thuận tôn trọng song thân? Thế nào thực hành pháp này, bị đọa nơi ngục vô gián? Đức Như Lai nói kệ đáp: Nếu dùng tham ái làm mẹ, dùng vô minh để làm cha, rồi tùy thuận tôn trọng đó, thời phải đọa ngục vô gián. Đức Như Lai vì văn thù Sư Lợi Bồ Tát nói kệ rằng: Tất cả thuộc kẻ khác, thời gọi đó là khổ. Tất cả do nơi mình, tự tại được an vui. Tất cả kẻ kiêu mạn, thế lực rất bạo ác, những người hiền người lành, tất cả đều mến tưởng. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, lời nói của Như Lai cũng chẳng trọn nghĩa. Ngưỡng mong Đức Như Lai thương xót, nói nhân duyên đó. Ví như con trai của trưởng giả lúc theo thầy học tập là thuộc nơi thầy chăng? Nếu thuộc nơi thầy, thời chẳng phải. Nếu chẳng thuộc nơi thầy, thời cũng chẳng phải. Nếu đặng tự tại, theo nghĩa cũng chẳng phải. Ví như Dương Tử không có học tập, làm việc gì cũng chẳng thành, ngu tối thường khổ. Dương Tử ấy nếu cho là tự tại, thời chẳng đúng nghĩa. Nếu nói thuộc người khác, nghĩa cũng chẳng phải. Do lẽ trên đây lời nói của Phật gọi là có thừa, vì thế nên tất cả thuộc người khác chẳng ắt thọ khổ, tất cả tự tại chẳng ắt hưởng vui. Tất cả kẻ kiêu mạn, thế lực rất bạo ác, lời này cũng có thừa. Thế Tôn, như các liệt nữ vì tâm kiêu mạn mà xuất gia học đạo, giữ gìn cấm giới, thành tựu oai nghi, kiềm giữ sáu căn chẳng cho buông lung, thế nên tất cả phiền não kiêu mạn chẳng ắt là bạo ác. Người hiền, người lành, tất cả đều mến tưởng lời này cũng có thừa. Như người phạm bốn tội nặng rồi chẳng bỏ pháp phục giữ gìn oai nghi, hộ trì chánh pháp, người khác thấy chẳng mến, người này sau khi chết ắt đọa địa ngục. Nếu có người hiền phạm tội trọng, người hộ pháp thấy đó liền đuổi ra bảo hoàng tục. Do nghĩa này tất cả người hiền, người lành chẳng ắt đều được mến tưởng. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Vì có duyên cho nên Đức Như Lai ở trong trường hợp này nói pháp có nghĩa thừa. Lúc đó trong thành Dương Xá có người nữ tên Thiện Hiền trở về nhà cha mẹ. Nhân đó nàng đến chỗ ta quy y Phật, pháp và chúng tăng mà bạch Phật rằng: Tất cả người nữ chẳng được tự do, tất cả người nam tự tại vô ngại. Ta biết rõ tâm nàng, bèn vì nàng mà nói bài kệ tụng như trên. Này Văn Thù Sư Lợi, lành thay, lành thay. Nay ông có thể vì tất cả chúng sanh hỏi nơi Đức Như Lai mật ngữ như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại nói kệ rằng: Tất cả loài chúng sanh nhờ ăn uống được sống, tất cả người đại lực tâm họ không tật đố, tất cả nhân uống ăn mà mắc nhiều bệnh khổ, tất cả tu tịnh hạnh mà đặng hưởng an vui. Này Đức Thế Tôn, thọ vật thực của ông Thuần Đà cúng dường, phải chăng Đức Như Lai có sợ sệt ư? Đức Phật vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói kệ rằng: Chẳng phải tất cả chúng sanh đều nhờ uống ăn mà sống, chẳng phải tất cả đại lực tâm họ đều không tật đố, chẳng phải tất cả do ăn mà chuốc lấy bệnh hoạn, chẳng phải tất cả tịnh hạnh đều đặng hưởng quả an vui. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu ông mang bệnh, thời Đức Phật cũng mang bệnh. Vì hàng A-la-hán và Bích Chi Phật, các vị Bồ-Tát cùng chư Phật Như Lai đều thiệt không có ăn uống, chỉ vì muốn giáo hóa chúng sanh nên thị hiện thọ dụng vật thực của chúng sanh cúng thí, làm cho chúng sanh đầy đủ đàn ba la mật, cứu vớt cho ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Nếu cho rằng Đức Như Lai khổ hạnh 6 năm, thân thể ốm gầy, thời là không đúng. Chư Phật Thế Tôn giải thoát 3 cõi chẳng đồng với phàm phu, lẽ nào thân thể lại ốm gầy? Chư Phật siêng năng tu tập đặng thân kim cương, chẳng đồng với thân nguy hiểm vô thường của người đời. Hàng đệ tử của ta cũng chẳng thể nghĩ bàn, đều chẳng nương nơi ăn uống mà sống. Nói rằng tất cả người đại lực tâm không tật đố, đây cũng là không trọn nghĩa. Như trong thế gian có người cả đời không có lòng tật đố mà họ cũng không có đại lực. Nói rằng tất cả bệnh khổ do ăn uống sanh ra, đây cũng chưa trọn nghĩa. Vì thế có người mang phải bệnh ở ngoài đưa đến, như bị chém đâm, vân vân. Nói rằng tất cả người tu tịnh hạnh hưởng quả an vui, đây cũng chưa trọn nghĩa. Vì trong đời cũng có hàng ngoại đạo tu tịnh hạnh mà vẫn thọ lấy quả khổ não. Lời thuyết pháp của Đức Như Lai còn có nghĩa thừa, đó là Đức Như Lai vì có duyên do mà nói những kệ như vậy. Xưa kia, nơi nước U Thiền Ni, có nhà Bà La Môn tên Cổ Đê Đức đến nơi Phật thọ pháp Bát Quan Trai. Lúc đó ta vì nhà Bà La Môn ấy mà nói kệ như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, những gì gọi là không nghĩa thừa, thế nào lại gọi là nhất thiết nghĩa? Này thiện nam tử, chỉ trừ pháp lành trợ đạo, thường, lạc, gọi là nhất thiết, cũng gọi là không thừa. Ngoài ra các pháp khác cũng gọi là có thừa, cũng gọi là không thừa. Vì muốn làm cho mọi người ưa thích chánh pháp, biết nghĩa có thừa và nghĩa không thừa này. Ca Diếp Bồ Tát vui mừng hớn hở bạch Phật rằng: Rất lạ lùng, rất lạ lùng, Đức Thế Tôn bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La. Đức Phật tán thán Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay, chỗ kiến giải của ông rất sâu di diệu. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Cúi xin Đức Như Lai nói về sự được công đức ở nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Này thiện nam tử, nếu có người đặng nghe danh hiệu của kinh này, công đức của người đó đặng chẳng phải hàng thanh văn, bích chi Phật có thể tuyên thuyết, duy Đức Phật biết rõ thôi. Vì chẳng thể nghĩ bàn là cảnh giới Phật, huống là người thọ trì, đọc tụng, thông thuộc, biên chép kinh này. Lúc đó chư thiên, mọi người và Atula ở trước Phật khác miệng đồng thời mà nói kệ rằng: Chư Phật khó nghĩ bàn, pháp tăng cũng như vậy, vì thế nay kính thỉnh, xin Phật nén ở lại. Đại Ca Diếp Tôn giả cùng với A Nan Đà, quyến thuộc của hai ngài, xin chờ giây lát đến, và chúa nước Ma Già, Đại Dương A Xà Thế, chí tâm kính tin Phật vẫn còn chưa đến đây. Cúi xin Đức Như Lai xót thương ở giây lát, nơi trong đại chúng này quyết lưới nghi chúng tôi. Đức Như Lai vì đại chúng mà nói kệ rằng: Trưởng tử trong giáo pháp ta, tức là ông Đại Ca Diếp, ông A Nan siêng tinh tấn dứt được tất cả lưới nghi, đại chúng nên quan sát kỹ. A Nan là bậc đa văn, tự nhiên có thể hiểu rõ pháp thường và pháp vô thường. Vì thế đại chúng chẳng nên sanh lòng lo buồn sầu khổ. Bấy giờ đại chúng đem các đồ vật cúng dường Như Lai, cúng Phật xong, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát đặng trụ bực sơ địa. Đức Thế Tôn thọ ký cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ca Diếp Bồ Tát và Thuần Đà. Thọ ký xong, Đức Phật nói rằng: Này các thiện nam tử, phải tự tu tập tâm mình, chớ nên phóng dật. Nay lưng ta có bệnh, cả mình đều đau nhức, ta muốn nằm như đứa trẻ nít và người thường bệnh hoạn. Các ông Văn Thù Sư Lợi nên vì bốn bộ chúng mà giảng nói đại pháp. Nay ta đem pháp này giao phó cho các ông, đến khi Đại Ca Diếp và A Nan đến, các ông sẽ phó chúc chánh pháp như vậy. Dặn dò xong, vì muốn điều phục chúng sanh nên Đức Phật hiện thân có bệnh, nằm nghiêng bên mặt.